tiếp xúc với các hành hương. Khi nói đến các thành quả của những lần hiện ra của Đức Trinh Nữ, Nữ Vương Hòa Bình tại giáo xứ Mê Dư, nhìn bên ngoài hình như không có gì thay đổi, người ta vẫn còn lạc xa Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta để ý xem xét, thấy có biết bao nhiêu người đã đến thánh đền của Đức Nữ Vương Hòa Bình, có cả hàng triệu người ấy, và biết bao người đã ăn năn trở lại. Thế giới năm 1996 nay đã khác hơn nhiều so với thế năm 1981. Và kẻ hai mặt là vừa dân tộc ta, vừa trong thế giới. Vậy thì, theo ý cô, đâu là thành quả quan trọng nhất của những cuộc hiện ra?
Tôi đã nói với ông rồi, kết quả quan trọng nhất của các cuộc hiện ra là sự tiếp nhận sứ điệp của Đức Mẹ. Người muốn chúng ta mang lấy sứ điệp và thay đổi tâm hồn.
Mỗi ngày, cô luôn có mặt ở trước hiên nhà. Cô đứng dưới chân đồi Buffalo cùng cầu nguyện với khách hành hương và nói chuyện thân mật với một nụ cười tươi. Nếu cô không có ở nhà, ấy là cô đang đi đến nhiều nơi nước trên thế giới. Cô viết ca này, điều gì làm cho khách hành hương lưu tâm nhất trong các cuộc gặp gỡ với các thị nhân, với cô chẳng hạn?
Mỗi buổi sáng vào mùa đông, tôi bắt đầu gặp gỡ dân chúng vào lúc 9 giờ, còn vào mùa hè thì 8 giờ. Như vậy, tôi có thể nói chuyện với nhiều hành khách hành hương chừng nào hay chừng nấy. Dân chúng đến đây mang theo nhiều vấn đề và nguyện vọng khác nhau, và tôi cố gắng giúp họ nhiều chừng nào hay chừng đó, tùy sức mình. Tôi chịu khó nghe mỗi một người trong họ và nói với người ấy một đôi lời tốt lành. Tôi cố gắng dành chút thời giờ cho riêng mỗi người, nhưng đôi khi tuyệt nhiên không thể nào làm được. Cho nên, đôi lúc tôi cảm thấy buồn vì tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên, mới đây tôi có để ý là dân chúng ít thổi hơn và ít nêu thắc mắc hơn. Ví dụ, vừa rồi tôi có tiếp một nhóm khoảng 1.000 người, gồm có người Mỹ và Ba Lan, khoảng 5 Serbs, người Sát và Slovak, vân vân. Nhưng lạ một điều là không ai hỏi tôi điều gì cả. Họ chỉ cần tôi đặt tay cầu nguyện trên họ và nói đôi lời an ủi để họ được vui mừng. Thế là đủ.
Có người nào muốn tâm sự riêng với cô không? Và họ mong đợi gì ở cô?
Vâng, dĩ nhiên là có. Tôi tin là bất cứ ai cũng có một vấn đề nào đó đang buồn phiền cho họ và họ muốn trút bỏ. Dần chúng mong đợi tôi phải cởi mở. Trước nhất, phải trao cho họ sứ điệp của Đức Mẹ và đem lại cho họ hy vọng. Tôi nhắc đi nhắc lại, và tôi nỗ lực được chừng nào hay chừng đó. Và nhìn nét mặt của họ, tôi có thể nói là họ đã được mãn nguyện sau cuộc nói chuyện với tôi.
Một cuộc tiếp xúc tiêu biểu của cô với khách hành hương diễn ra như thế nào?
Thí dụ, tôi thức dậy vào lúc 8 giờ sáng. Tôi có một cuộc gặp gỡ các giáo lữ người Ý. Dĩ nhiên, trước hết tôi nói cho họ sứ điệp của Đức Mẹ. Sau đó, họ đi gặp Mariana lúc 9 giờ. Còn tôi tiếp các đoàn hành hương người Anh và Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, người Mỹ luôn luôn muốn tôi chúc lành cho họ, điều mà tôi vẫn luôn làm. Buổi nói chuyện với họ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, hoặc hơn hay kém tùy theo số lượng khách hàng hành hương. Tiếp theo, sao họ là những người Basel, vân vân. Nói chung, một ngày của tôi trôi qua trong nói chuyện và cầu nguyện.
Cô đi nhiều nơi, cô đã đến thăm những nước nào?
Tôi đã đi thăm nhiều nước, tôi đã đến Canada, nhiều lần đến Mỹ, Brazil, và cũng đã đi thăm đa số các nước châu Âu. Dì Ivera đứng đầu cộng đoàn cai nguyện Ma Tí và hiện đang ở tại Mễ Dư đây, có mở thêm một nhà cai nghiện mới tại Brazil gần Sao Paulo, và cũng vậy chúng tôi sắp đến thăm chỗ đó. Trên đường đi tới đó, chúng tôi sẽ thăm Florida trước, ở đấy cũng có những cộng đồng như vậy nữa.
Tôi đã có mặt cùng với cô trong một chuyến cô du lịch cầu nguyện, và tôi lấy làm hân hạnh về việc này. Tôi thấy dân chúng vui sướng như thế nào khi được gặp cô tại các buổi họp như thế. Dân chúng cảm nghiệm được Mễ Dư trong một bầu khí cầu nguyện rất sâu đậm. Dân chúng mong đợi gì từ các buổi gặp gỡ như thế, và cô đã căn dặn họ điều gì?
Chắc chắn là dân chúng mong đợi rất nhiều thứ, nhưng tôi thì luôn luôn vẫn vậy. Cái gì tôi đã cống hiến ở chỗ này, tôi cũng sẽ cống hiến ở chỗ khác như vậy. Nên lưu ý là có những người chưa bao giờ đến Mễ Dư, và mọi sự đều là mới mẻ đối với họ. Cho nên họ trông đợi rất nhiều ở những cuộc gặp gỡ như thế. Tôi lo liệu để cống hiến tối đa những gì họ mong chờ. Tôi có một chương trình làm việc chủ yếu là nhằm đáp ứng các nguyện vọng của họ.
Riêng cô cảm thấy thế nào về các cuộc họp cầu nguyện như thế? Nói cho chúng tôi biết đôi điều về những gặp gỡ quan trọng nhất của cô.
Tôi luôn mong chờ các cuộc gặp mặt như thế, và mỗi lần gặp gỡ như thế đều là đặc biệt đối với tôi. Nhưng xin đang cử một cuộc gặp gỡ một bộ tộc người da đỏ tại Canada. Chúng tôi đến thăm liều trại của họ, tham dự thánh lễ chung với họ. Tôi rất cảm động về cuộc gặp mặt với linh mục của họ và về thái độ trầm trọng mà họ tiếp đón chúng tôi. Khi lên trước lễ, họ xếp hàng mà rước mình Thánh Chúa. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên quá chừng. Tiếp theo đó là giờ trầu thánh thể, rồi họ còn trình diễn nhiều màn lễ hội truyền thống nữa. Quả thật là tuyệt vời đối với tôi. Tất cả mọi điều diễn ra ở ngoài trời, dưới một cây thánh giá. Dưới cây thánh giá đó, mọi sự đều diễn tới với một bầu không khí tập trung chí cao độ, bất chấp mưa gió.
Trước khi cô đến với họ, cô có biết gì về những cuộc hiện ra tại Mễ Dư không?
Thưa có, họ có biết, nhưng phần họ chưa từng có ai đến Mễ Dư cả. Cha Slako cũng có gặp người da đỏ ở nơi khác, nhưng ngài không đến các vùng này. Cha Svetro và tôi đã đến thăm nơi này theo lời đề nghị của người tổ chức.
Cần phải cố gắng chừng nào để bắt đầu việc ăn năn hối cải và đời sống phù hợp với các sứ điệp?
Việc này không đòi hỏi cố gắng lắm đâu. Điều cần nhất là bạn muốn hối cải. Nếu bạn muốn hối cải, nó sẽ đến và không cần cố gắng gì cả. Nhưng bao lâu bạn còn phải vật vã, phấn đấu? Bao lâu bên trong bạn còn nói lên một cuộc chiến đấu? Thì đó có nghĩa là bạn chưa quyết tâm đi bước này. Tốt hơn, bạn đừng bao giờ bắt tay vào cuộc vật vã, phấn đấu. Nếu bạn không kiên trì đến cùng và cầu xin Thiên Chúa ban ơn hối cải. Hối cải là một ân huệ, nhưng hối cải sẽ không rơi xuống từ trời cao xanh cho bạn nếu bạn không muốn hối cải. Việc hối cải của chúng ta là việc làm trải dài suốt cuộc đời. Ai dám nói hôm nay tôi hối cải xong rồi? Chẳng ai cả. Chúng ta phải đi mãi con đường hối cải. Người nào nói mình đã hối cải là người đó nói dối. Người ấy chưa nhút nhát được lấy một ly. Người nào nói với tôi muốn hối cải, người ấy đang trên đường hối cải. Và người ấy sẽ cầu nguyện mỗi ngày cho được ơn hối cải.
Ngoài các buổi gặp mặt với khách hành hương tại giáo xứ của cô và những buổi họp cầu nguyện, Cô có còn liên lạc với nhiều người ở trên thế giới? Những mối liên lạc như thế có ý nghĩa với gì với những người này?
Tôi liên lạc bằng từ thư từ và điện thoại. Thường thường, những người không đến đây được thì họ gọi qua điện thoại. Họ muốn gửi gắm họ và nhờ tôi cầu nguyện. Những người nằm bệnh viện, những người đang hấp hối, mong nghe một lời an ủi, đem lại sự hy vọng. Mọi ý thức về tình cảnh của họ, họ muốn gửi gắm họ cho tôi, muốn cùng với tôi đọc một kinh lạy cha hay là một kinh kính mừng qua điện thoại. Bất cứ lúc nào, tôi cũng đều chấp nhận những cuộc nói chuyện như thế, vì tôi biết chúng có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Họ cảm thấy như họ đang ở Mễ Du và họ được khuây khỏa. Tôi không thể hồi âm từng lá thư đã được nhận được, vì như vậy tôi sẽ không còn thời giờ để lo cho việc khác. Nhưng khi thấy ở đâu có vấn đề cấp bách, cần thiết, thì tôi hồi âm lá thư ấy. Tôi xin họ đừng buồn khi không thấy tôi trả lời cho thư của họ, vì tôi không thể nào viết thư trả lời cả ngày lẫn đêm. Đối với những người gửi thư cho tôi qua trung gian khách hàng hành hương, tôi đáp lại vài chữ, ví dụ tôi sẽ cầu nguyện cho ông hoặc bà, tôi kính chúc vân vân, hoặc những lời giống như vậy để họ biết là tôi đã nhận và đọc thư họ rồi.
Cá nhân cô có thấy vui thích khi được tiếp nhận các sứ điệp không?
Một mặt tôi thích, mặt khác thì không. Dân chúng có tiếp nhận các sứ điệp hay không, tôi không muốn lên án bất cứ ai vì chuyện đó. Cũng không trách người ta tiếp nhận các sứ điệp một cách chậm chạp. Tôi không nhìn việc đó từ vị trí của người đứng phê phán người khác. Trái lại, tôi nhìn như thế này. Tôi có thể làm được nhiều hơn bao nhiêu, thì mọi người cũng sẽ làm được như vậy. Không ai sẽ bị lên án hoặc bị khiển trách nếu tôi, với tư cách một thị nhân, nghĩ là tôi có thể và phải làm nhiều hơn, thì mọi người cũng nghĩ rằng đây là lúc ta phải nhúc nhích một chút xíu.
Các cuộc hiện ra ở nơi khác kéo dài chỉ một thời gian ngắn, trong ít ngày thôi, còn tại Mễ Du kéo dài cho đến ngày nay, đã 15 năm rồi.
Vâng, có một lần, khi chúng tôi hỏi Đức Mẹ, người sẽ còn ở lại bao lâu? Người trả lời, các con đã buồn chán mẹ rồi ư? Từ đó, chúng tôi quyết không hỏi người lại nữa. Cứ để mặc việc kéo dài, bao lâu tùy ý. Đức Mẹ nói là người sẽ hoàn tất tại Mễ Du những gì mà người đã bắt đầu tại Fatima. Người đã phán bảo điều này trong một thông điệp.
Chỉ có cô, Ivan, Maricha và Jacob được thị kiến hàng ngày, còn Marjana và Ivanka chỉ tùy dịp thôi, phải không?
Vâng, bốn chúng tôi được hiện kiến mỗi ngày, còn Marjana được hiện kiến vào ngày sinh nhật của cô, tức ngày 18 tháng 3. Ivanka được diện kiến vào ngày kỷ niệm hiện ra hàng năm, là ngày 25 tháng 6. Như vậy, hai bạn này được diện kiến Đức Mẹ một năm một lần, còn bốn người chúng tôi thì mỗi người mỗi ngày.
Cô cảm thấy thế nào trong thời gian Đức Mẹ hiện ra so sánh với những ngày hiện ra đầu tiên? Có điều gì thay đổi không?
Không có gì thay đổi cả. Đối với tôi, cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ thì một cách nào đó vẫn luôn luôn giống nhau. Bạn dọn mình bằng cầu nguyện. Và như vậy, cầu nguyện làm sườn cho cuộc gặp gỡ sắp xảy ra. Bạn cần cầu nguyện bao nhiêu, bạn càng chuẩn bị mình hơn bấy nhiêu, càng sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ bấy nhiêu.
Mỗi lần hiện ra thì như thế nào? Cô làm ơn tả lại cho chúng tôi được không?
Cuộc hiện ra luôn diễn ra đúng vào giờ khắc nhất định. Mùa đông thì 6 giờ kém 20 chiều, mùa hè thì 7 giờ kém 20 phút, Đây không có gì đặc biệt. Nhiều người khác cũng có mặt trong buổi hiện ra. Người ta lần hạt, có khi 10 hạt, khi khác 20. Như thế, việc gặp gỡ với Đức Mẹ diễn ra xuyên qua việc cầu nguyện. Tôi thường chuyển những lời gửi gắm của dân chúng hoặc gửi gắm riêng cá nhân người nào đó cho Đức Mẹ. Nếu có một vài câu hỏi đặc biệt, tôi để đấy, đợi sứ điệp của Đức Mẹ. Điều gì người sắp nói, không có gì là hồi hộp. Nín thở trong những lần hiện ra, nhưng mỗi lần diện kiến, bạn cảm thấy có cái gì khác, bởi vì mỗi ngày là một ngày mới. Tôi thường thưa với Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc: Kính thưa mẹ, mẹ biết là con nóng lòng muốn giúp đỡ người ta, rồi tôi cầu xin Đức Mẹ cho những người có nhu cầu.
Cô nói chuyện với Đức Mẹ như thế nào? Đó có thật là một cuộc nói chuyện thoải mái không?
Nó cũng như tôi nói với ông bây giờ như vậy, hoàn toàn thoải mái, không có gì khác cả.
Cô nói gì về tương lai, các cuộc hiện ra không?
Không, chính Đức Mẹ sẽ nói điều đó. Khi có những vấn đề quan trọng, Đức Mẹ sẽ nói, vì thế tôi không hỏi.